trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là gần đây ở đài đã nhận được một số câu hỏi về vấn đề đau lưng. Cụ thể là một bà 65 tuổi bị đau lưng, về Việt Nam khám sức khỏe, chụp X-quang và cho biết là bị gai cột sống. Bà lo sợ không biết tại sao xương sống lại mọc gai, muốn biết phải chữa như thế nào. Và một vị thính giả khác 40 tuổi cũng đau lưng, khi chụp MRI thì thấy có cái gọi là đĩa đệm, bác sĩ chỉ cho uống thuốc giảm đau và ông hỏi là có cần phải mổ hay không. Các thính giả này đều hoang mang lo sợ không biết bệnh gì và phải chữa như thế nào. Đề nghị bác sĩ giải thích và cho một số lời khuyên ạ.
Vâng, thưa quý vị thính giả, là đau lưng là một vấn đề thường gặp hàng ngày ở phòng khám của các bác sĩ gia đình. Nó xảy ra ở mọi lứa tuổi, người trẻ cũng như là người già. Người ta cứ tưởng là người già phải đau lưng, nhưng thực ra người trẻ cũng đau lưng vậy. Nó xảy ra ở cả nam lẫn nữ và nó do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà cái phần lớn đa số là là một cái bệnh lành tính và nó tự khỏi hay nó khỏi dần trong một thời gian ngắn. Thế trước khi mà đi vào chi tiết thì vì đó là chuyên môn y khoa nên chúng ta cũng nói rõ lại với nhau một vài chữ, một vài cái từ để cho nó rõ dễ cho việc nói chuyện. Trước nhất thì lưng như vậy nó cũng là một bộ phận ở đằng sau của cơ thể. Chúng ta gọi lưng là cái gì? Đằng sau con người. Và nó được tạo thành chủ yếu là bởi cái cột sống. Chữ cột sống của ta rất là hay. Cái xương sống đúng là cái xương sống, nó gồm các đốt xương chồng lên nhau. Ở giữa các cái đốt là các cái đĩa sụn, tức là xương nó cứng như đá. Và giữa các cái đốt sống đó, như là những viên gạch hay là những phiến đá, thì có những cái đĩa sụn nó mềm hơn, nó làm đĩa đệm. Thế một đốt sống thì có hai phần. Phần trước là cái thân của đốt sống, nó giống như cái thớt. Thế phần sau là cái bộ phận về khớp, và nó có một cái lỗ hổng ở đằng sau của các cái đốt sống như vậy. Các đốt xương sống chồng lên nhau thì nó thành ra cái cột xương sống. Và cái lỗ hổng ở đằng sau nó tạo thành một cái ống, chúng ta gọi nó là ống tủy. Thế chúng ta ốc ở trong hộp sọ ở trên cao nhất, và nó cái hệ thần kinh ốc nó được tiếp nối bởi cái tủy sống, cho tủy sống chạy ở trong cái ống tủy của xương sống, và nó lần lượt chia ra các rễ thần kinh đưa các tín hiệu, các cảm giác của chúng ta nhận được cũng như các tín hiệu của từ óc phát xuống đến các phần của cơ thể từ đầu xuống chân. Thành ra đó là nhiệm vụ của hệ thần kinh. Nhưng ngoài cái xương sống, nó các đốt sống nó được nối với nhau, được gắn lại với nhau bằng các cái mà chúng ta gọi là dây chằng. Ngoài ra lại có các bắp thịt để giữ cho chúng ta đứng thẳng và giúp cho chúng ta vận động được. Vậy khi đói đau lưng thì chúng ta, tuy nhiên lưng là nó dài từ trên xuống dưới, nhưng cái phần nhiều, cái phần hay đau là cái phần ngang thắt lưng mà ta còn gọi là eo. Eo, cái vùng ngang thắt lưng này là cái vùng nó được cử động nhiều nhất, nó giống như cái bản lề của một cái cửa. Ở suốt ngày chúng ta đứng đi lại làm việc, cúi xuống ngẩng lên, quay sang ngang, quay sang trái, quay sang phải đều là do cái phần bản lề này, phần lớn là do cái phần bản lề này, do đó cái phần này hay đau nhất.
Như vậy thưa bác sĩ, là như cái kết cấu, cái cơ cấu của cái xương sống, cái cột sống như vậy đó, thì đau lưng nó có thể là do xương mà cũng có thể là do thần kinh hoặc là do các cái cơ bắp thịt, phải không ạ?
Đúng như vậy, vì chúng ta có nêu ra những cái thành phần tạo thành cái xương, cái lưng, nên đau lưng có thể do những cái bộ phận đó. Nhưng thực tế thì nó cũng không có hoàn toàn đơn giản như vậy, vì có nhiều nguyên nhân làm cho đau lưng. Và trong thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng cái nguyên nhân thông thường nhất, có những nguyên nhân thì thông thường và cũng có một ít nguyên nhân là chuyên biệt. Trong thực tế, trên 85% những người đau lưng thì đau khu trú ở lưng, nghĩa là chỉ đau lưng mà thôi. Cái sự đau đó nó không có lan đi chỗ khác, nó không có những dấu thần kinh khác đi kèm theo, giờ không có tê, không đau xuống chân, vân vân. Không có những triệu chứng tổng quát, nghĩa là không có sốt, không có xuống cân, không có những đau các cái khớp khác của cơ thể. Thì những người này được coi như là đau cơ bắp, đau dây chằng ở vùng lưng. Những người này có triệu chứng đau từ 3 tuần, có người kéo dài 6 tuần, nói chung là không kéo dài quá 12 tuần. Thành ra là đối với những trường hợp thông thường, trên đời thì những cái gì thông thường thì xảy ra thông thường nhất, và chúng ta hãy nghĩ đến chuyện thông thường trước khi đến những chuyện ở cỡ cao xa nguy hiểm. Thành đối với chuyện đối với những trường hợp thông thường thì chúng ta chỉ cần dùng thuốc chống đau, luyện tập xoa bóp vân vân, thì những trường hợp này thông thường nó sẽ khỏi trong vòng 6 cho đến 12 tuần.
Thế còn nếu nó dài quá 12 tuần thì sao ạ?
Vâng, thì đúng là nó thành vấn đề. Có hai khả năng. Một là những người đau lưng đó có những cái yếu tố khác ngoài cơ thể, như là những người bị trầm cảm, họ buồn bã, lo lắng, bị lo âu, họ bị căng thẳng, họ bị quá nhiều áp lực trong việc làm, trong gia đình, trong đời sống, vân vân. Họ có thể là người trong quá khứ, như là ở Mỹ hay nói những chuyện đó, chúng ta ít thấy nói đến, không biết là tại sao có sự khác nhau. Có những người bị lạm dụng tình dục, có những người nghiện rượu hoặc là nghiện thuốc, có những người bị tai nạn lao động hay bị tai nạn xe cộ, họ chờ được bồi thường, họ không thỏa mãn với việc làm, họ bất bình với lại chủ nhân, họ không vui vẻ, không có quan hệ tốt những người cùng làm, họ cùng làm chung, họ muốn nghỉ việc, họ muốn đổi việc, vân vân. Tôi biết có một bà đi siêu thị bị ngã ở trong cái siêu thị vì cái nhà mới được lau nó hơi trơn ướt. Bà ta kiện cái chủ nhân siêu thị, và trong bà đau lưng suốt một năm, trong thời gian cái vụ việc nó chưa được giải quyết thì bà vẫn còn đau. Nói thế là để kể một trường hợp riêng biệt để chúng ta thấy là có nhiều khía cạnh trong cái chuyện đau này. Cái khả năng thứ hai là khác. Nó có những dấu hiệu nguy hiểm như là người bệnh đau lưng và sốt. Người có thể có một cái áp xe, có một cái tụ mủ ở vùng chung quanh cái tủy sống chẳng hạn. Đây là một trường hợp nguy hiểm. Họ xuống cân, họ có thể bị ung thư. Ung thư có thể di căn đến xương sống làm họ đau. Họ có thể có những dấu thần kinh khác như là bị yếu liệt, liệt chân một chân hay hai chân. Nó có thể bị bí tiểu tiện, đại tiện, vân vân. Những người này là những trường hợp đặc biệt nặng và cần được chú ý và cần được xét nghiệm đầy đủ, gồm thử máu, chụp CT, MRI, vân vân.
Dạo gần đây đó thì có nhiều người hay nói đến là bị gai cột sống, mà tại sao lại là có nhiều người bị gai cột sống như vậy?
Vâng, đây là tiếng mà bà con thường hay nói và rất là lo sợ. Nhiều người đi khám bệnh được chụp phim rồi nói là có gai cột sống. Nó hình dung như là giống như cái cây mà nó mọc gai ra, và giống như nó cho người nói, người được nghe có cái cảm tưởng như là cái gai nó đâm vào thịt mình và làm cho đau. Rồi họ lo sợ. Thực ra thì xương của chúng ta cũng như là các bộ phận cũng như cơ thể của chúng ta nó thay đổi với thời gian, tức là nó già đi với tuổi. Đây là một sự thật không ai thích, nhưng mà nó xảy ra. Mỗi ngày chúng ta một khác đi, hôm nay thì chúng ta lớn hơn hôm qua một ngày. Nhiều người lớn tuổi dễ bị tê thấp. Tê thấp nó thuộc cái loại tê thấp thoái hóa. Có nhiều loại tê thấp. Đây là một loại tê thấp thoái hóa. Xương của chúng ta thay đổi với thời gian. Ngày khi còn trẻ thì nó vuông vắng, vuông vức, gọn gàng. Khi lớn tuổi nó xù xì, nó chỗ thì nó lồi ra, vân vân. Nó biến dạng, nó không còn như lúc trẻ. Thì những cái mẫu xương nó mọc dài ra hơn. Thì tiếng chuyên môn, cái từ điển y học, từ điển bách khoa của Hội Y học thì dịch cái chữ đó là chồi xương. Là chữ rất là đúng và rất là hay. Nhưng bà con trong dân gian thì gọi cái đó là gai cột sống. Người đọc cái phim thì nói như vậy. Nhưng mà gai cột sống tự nó không phải là một bệnh, nó là một cái dấu hiệu trên cái hình thể. Khi ta chụp thì thấy một cái khác thường, người ta gọi là gai, dùng chữ gai làm cho người ta sợ. Nó chỉ có nghĩa, nó chỉ là dấu hiệu của một sự thoái hóa của cột sống do tuổi. Thành ra nó là một nguyên nhân đau, mà cụ thể là có nghĩa rằng đó là sự thoái hóa của cột sống mà thôi.
Thưa bác sĩ, còn lòi đĩa đệm là bệnh gì ạ? Tại sao lại bị lòi đĩa đệm mà không có mổ được?
Vâng, chữ lòi đĩa đệm, lòi cũng có gây làm cho người ta sợ. Thực tình thì tôi thấy nhiều bà con lo sợ về những cái chữ này, thì đúng là nó không phải là bình thường. Đĩa đệm như là chúng tôi nói trong cái phần đầu, chúng ta có độ sống, chúng tôi so sánh xương sống như cái cột nhà, chúng ta có những, nó xây lên bởi những cái viên gạch, và giữa những cái viên gạch là cái hồ hoặc người Bắc gọi là vữa. Nếu nó bị thì cái đĩa sụn nó mềm dưới thời gian, dưới sức nặng của cơ thể, thì cái đĩa sụn có thể nó vì nó mềm nó bị ép lại, nó có thể phình ra, có nhiều mức độ của sự phình, cái mức độ cũng như có nhiều mức độ của cái sự lòi. Thành ra có khi thì cái đĩa sụn nó lòi, nó chạm vô, nó đè vô cái dây thần kinh hay đè vô tùy sống thì nó có thể làm đau. Có nhiều mức độ, có khi nó không đè đến thì nó có thể thì nó không phải là nguyên nhân làm đau. Nhưng mà nói chung, nói cho một người bệnh là bị lòi mà không nói thêm chi tiết, không giải thích thêm thì làm cho người bệnh hoang mang và lo sợ. Có khi cái nhân sụn trong cái đĩa sụn có cái nhân đó có thể bị cái đĩa kia, những sợi ở trong cái đĩa sụn có thể bị giãn nở, bị đứt, và cái nhân nó có thể lòi ra ngoài. Có khi chạm vào hay đè vào những bộ phận thần kinh thì có thể làm đau. Còn nếu nó không, nó có lòi đĩa sụn mà không có chạm vào thần kinh thì nó không phải là nguyên nhân gây đau. Thành ra có nhiều mức độ của cái tình trạng lòi đĩa sụn, có khi phải mổ và có khi không, nhiều khi là không. Ngay cả khi mà cái đĩa sụn nó bị đứt ra thì cơ thể cũng sau một thời gian có phản ứng viêm và có thể thu dọn, làm giảm cái tình trạng mà cái đĩa sụn nó đã chèn ép vào dây thần kinh. Nên không nhất thiết phải mổ trong tất cả mọi trường hợp, không nhất thiết phải mổ trong tất cả các trường hợp, nghĩa là có nhiều trường hợp khác nhau.
Thưa bác sĩ, như vậy các cái chụp CT và MRI thì không phải là những cái phương pháp chẩn đoán tối tân và chính xác cho cái chứng bệnh này hả bác sĩ?
Đây là những phương pháp chụp hình ảnh giúp cho sự chẩn đoán. Nó là những cái phương tiện, chứ không phải là nó làm chẩn đoán. Đó là phương tiện giúp cho người thầy thuốc tìm hiểu được người bệnh, đánh giá tình trạng của người bệnh. Nói như thế thì đúng hơn, nó là những phương pháp rất là tốt, rất là quý, nhưng mà là những phương tiện và chúng ta phải biết sử dụng phương tiện. Tự nó là những cái máy, chúng ta sử dụng cái máy và giải thích nó. Tự nó không cho cả cái chẩn đoán, cần phải có con người. Thành ra là tuy là tốt nhưng chúng ta phải biết sử dụng. Do đó đó, các ý kiến chuyên môn thì không có khuyên, không những là không có khuyên mà là khuyên không nên dùng những cái phương tiện này ngay, không nên dùng ngay trong thời gian đầu, trong vòng 3 đến 6 tuần, vì trong những trường hợp thông thường người bệnh sẽ hết đau. Thành ra chụp trong những thời gian đầu này không có lợi, chỉ làm tăng thêm sự tốn kém và có thể là làm cho người bệnh phải tiếp xúc với những tia phóng xạ, tia X nhiều hơn, và nhiều khi nó cho thấy những cái sang thương không phải là nguyên nhân gây bệnh. Thí dụ như là một cái nghiên cứu cho thấy là họ chụp hàng loạt những người từ 22 cho đến 60% những người không đau lưng có thấy thoát vị đĩa đệm, tức là lòi đĩa sụn như chúng ta vừa nói. Nghĩa là nếu chúng ta chụp những người thường cũng có thể thấy một mức độ lòi đĩa sụn nào đó, tùy theo tuổi tác, tùy theo điều kiện sinh hoạt, cũng như là thấy hẹp ống tủy ở 21% những người trên 60 tuổi mà không có đau lưng. Bây giờ những người không có đau lưng chúng ta chụp cũng vẫn thấy. Thì các hội chuyên môn khuyên là các bác sĩ nên chọn lựa kỹ càng, nên tính toán trước khi quyết định chụp, và chỉ nên chụp khi có những dấu hiệu nguy hiểm như là vừa mới nói, thí dụ là có sốt, có liệt, có bí tiểu tiện, vân vân. Còn và cũng không nên chụp trước 6 tuần, vì đó là thời gian người bệnh có thể phục hồi nếu họ chỉ có những đau lưng do những nguyên nhân thông thường.
Thưa bác sĩ, thì điều trị đau lưng như thế nào ạ?
Nói thật thì ai cũng có lúc đau lưng và nó có nhiều nguyên nhân khác nhau như chúng ta vừa nói. Nhưng phần nhiều là những nguyên nhân thông thường thì nó có thể khỏi sau một thời gian ngắn. Chúng tôi nói lại như vậy. cái sự điều trị thực ra chỉ là làm giảm bớt sự đau nhức để người bệnh có thể chấp nhận được và ăn được, ngủ được và làm việc được. Các cái khuyến cáo mới của các hội chuyên môn thì có nhấn mạnh, có chú trọng đến cái phương pháp điều trị không dùng thuốc như là xoa bóp, tập vật lý trị liệu, thậm chí là thiền hoặc châm cứu hoặc yoga. Thì đây là những phương pháp nó không dùng đến thuốc, nó ít tác dụng phụ và nó có thể giúp trong những mức độ khác nhau. Tiếp theo thì có thể phải dùng những thuốc chống đau nhẹ như là Tylenol và những thuốc chống đau khác, những thuốc chống đau chống viêm không có steroid và những thuốc giãn cơ vân vân, và chỉ cần giải phẫu trong một số ít trường hợp có chọn lọc và có chỉ định rõ ràng. Và trong thực tế, nhiều khi bệnh nhân cũng đừng nên đặt cái hy vọng cao quá và nên chấp nhận những người mà không tìm thấy những nguyên nhân nguy hiểm. Những người đau mãn tính cũng cần chấp nhận một mức độ đau vừa phải và sống thích nghi với cái lưng của mình. Trong thực tế, phải có ý chí phấn đấu, tập luyện và lạc quan. Nói tóm lại thì đau lưng có thể xảy ra cho mọi người và thông thường cái đau lưng là lành tính và sẽ khỏi sau 6 hoặc nhiều nhất là 12 tuần. Một số ít trường hợp có thể kéo dài, có thể tái phát hoặc kéo dài. Và một số ít trường hợp có thể có do những nguyên nhân chuyên biệt cần phải đặc biệt chú ý. Mọi người nên bảo vệ cái lưng của mình bằng cách là tập thể dục thể thao, đi bộ hoặc bơi lội, nên bỏ thuốc lá, nên giữ cho cân nặng vừa phải, không mập vì nặng quá cũng đè sức nặng lên cái lưng hay là các khớp. Khi ngồi thì cần ngồi ngay ngắn, có dựa lưng, và khi phải làm việc nâng một vật nặng hoặc bế một em nhỏ thì cần ngồi xổm xuống, kéo vật nặng sát vào thân mình và đứng thẳng lên. Làm như vậy thì chúng ta sẽ đỡ được những cái chứng đau lưng, nó vốn là hay xảy ra và có thể xảy ra ở mọi người.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã có những lời khuyên và giải thích về cái bệnh đau lưng mà nhiều thính giả đang quan tâm, và trong đó có nói đến vấn đề là bị gai cột sống và bị bệnh ở đĩa đệm, tức là các cái chứng đau lưng đó. Cảm ơn bác sĩ. Thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Xin kính chào bác sĩ ạ.
Dạ, chào anh Tấn Dương và kính chào quý vị thính giả.